Đạo tràng Tịnh Độ Tản Nguyên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 81 giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Tháng ba âm lịch này chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Tháng trước chúng ta đã học hết trang 188. Chúng ta học qua cái phần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng Bồ Tát Địa Tạng vì lòng đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sinh ở thế gian này mà phát đại nguyện lực thệ độ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều được thoát khổ thành Phật, thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Và ở tại nơi cung trời Đao Lợi, Đức Như Lai hứa với Bồ Tát Quán Thế Âm và đại chúng trong Pháp hội rằng Ngài sẽ đặc biệt là tán dương khen ngợi công đức của Bồ Tát Địa Tạng ở trong Pháp hội ấy cho vô lượng chúng chư thiên và nhân gian ở đời sau này và lúc bấy giờ biết được về cái công đức bao la rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nói chung và đặc biệt là thế giới Sa Bà của chúng ta này nói riêng. Thì hôm nay chúng ta học vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy, chúng ta thấy ở trong văn kinh, chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ, tức là ngay khi Đức Phật vừa nói như vậy, hứa là sẽ nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, thì ngay lúc bấy giờ, Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị thượng thủ Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đồng thời cũng là một vị Bồ Tát thượng thủ ở khắp mười phương thế giới. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài cũng thể hiện ra vô lượng vô biên thân hình ở khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Cho nên Ngài thường cũng thể hiện là vị Bồ Tát thượng thủ. Thượng thủ tức là vị Bồ Tát đứng đầu trong chúng. Công đức trí tuệ rất lớn cho nên là thường thể hiện đứng đầu trong chúng, cho nên gọi là Bồ Tát thượng thủ. Chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy lễ Phật và bạch với Đức Phật rằng kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con đang rất muốn nghe. Sau khi nghe Bồ Tát Quán Thế Âm tác bạch như vậy, chúng ta thấy Đức Phật nói thế này. Đức Phật liền bảo rằng Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu có chúng chư thiên đời này và đời sau khi hưởng hết phúc báo, thấy năm tướng hiện ra, biết sắp đọa đường ác, những vị cõi trời đó hoặc thiên tử, thiên nữ đương khi thấy điểm xấu, nẻo ác sắp hiện ra mà được thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc được gặp kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng, mà dốc một lòng thành chiêm bái rồi đỉnh lễ cung kính và cúng dường cùng đọc tụng thọ trì, thì những chư thiên ấy được tội diệt phúc sinh, được tăng thêm tuổi thọ, hưởng khoái lạc vô cùng, chẳng bao giờ phải đọa vào ba đường ác nữa. Đó, chúng ta thấy đây chính là cái lời nói rất là chân thành của Đức Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Bồ Tát Quán Thế Âm với tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ đang dự pháp hội thuyết kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đông Lợi. Đây gọi là lời chân thật ngữ, tức là nói rất là chân thật. Vì sao? Vì Phật không bao giờ vọng ngữ. Phật chỉ nói những điều gì lợi ích cho chư thiên và loài người mà thôi. Phật chỉ nói những điều gì mà nó phù hợp với chân lý, giúp cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, được phản vọng quy chân mà thôi. Đó, cho nên á, lời nói của Phật thường được nói là gì? Là lời nói chân thật ngữ, tức là những lời nói chân thật, không hư dối, không vọng động. Cho nên ở đây chúng ta thấy vì sao Quán Thế Âm Bồ Tát lại tác bạch thưa thỉnh với Đức Phật? Vì cái lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng bao la, cũng mênh mông, cũng rộng lớn, chẳng khác gì Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Các vị đại Bồ Tát đắp đổi cho nhau, đắp đổi cho nhau, tán dương khen ngợi lẫn nhau, để khiến cho gì? Cho Phật pháp được xương minh, khiến cho chúng sinh có chỗ gì? Có chỗ tựa nương vững chắc. Đó, đối với Phật pháp chân chính thì như vậy, phải như vậy. Còn chúng ta, nếu chúng ta thấy bây giờ, nếu mà Phật pháp mà chư tăng với chư tăng không hòa hợp với nhau, chư tăng với chư tăng đi nói xấu nhau và đi phản bác nhau, đi kích bác nhau, đi chia rẽ nhau, thì đó không phải là Phật pháp chân chính. Đó chính là cái biểu tướng của sự tàn lụi ở thời mạt pháp trong nhà Phật vậy. Chư tăng với chư tăng mà đi nói xấu nhau, bất đồng quan điểm với nhau, chẳng hòa thuận được với nhau. Chư tăng với Phật tử cũng bất đồng quan điểm, chẳng hòa thuận được với nhau, không tìm ra được tiếng nói chung. Tăng ni không gì, không giữ vững trọng trách là người thầy để truyền bá đạo đức và trí tuệ. Tín đồ Phật tử không giữ vững được niềm tin vào Đức Phật, vào Tam Bảo, vào thầy tổ của mình, thì như vậy cả hai bên đều khiến cho Phật pháp đi đến chỗ tàn lụi vậy. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói chỉ có tín đồ Phật tử, những người xuất gia và tại gia đệ tử của Phật mới phá hoại được Phật pháp, chứ không có một ngoại đạo nào có thể phá hoại được Phật pháp. Hủy diệt Phật pháp chính là tăng ni và Phật tử, và xương minh Phật pháp, làm cho Phật pháp được trường tồn, được xương minh, được sáng lạn đó, được hưng thịnh đó, cũng chính là tăng ni và Phật tử đó. Cho nên ở đây Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã thị hiện cho chúng ta thấy rằng muốn cho Phật pháp được xương minh thì chỉ có gì? Lấy tăng để khen tăng. Chúng tôi khi mà xem cái bộ đĩa mà VCD mà nói về cái sự tự do tự tại vãng sinh của một vị hòa thượng 112 tuổi ở Trung Quốc á, chúng tôi thấy là rất là xúc động. Vì á, gần đến cái ngày nhập Niết Bàn của hòa thượng 112 tuổi, các quý vị tự do tự tại nhập Niết Bàn, biết trước ngày giờ nhập Niết Bàn tự do tự tại. Đến năm 112 tuổi, hòa thượng mới lần đầu tiên mặc cà sa và kêu mọi người đến để chụp cho ngài một tấm hình. Còn trước đây thì ngài rất là ngại cái chuyện chụp hình. Một vị tăng không có đi học qua trường lớp nào, chỉ có gì cày ruộng một mình. Ngài là cày hàng cày cuốc cày cấy hàng mấy chục mẫu ruộng, chỉ để lấy ngô khoai sắn để đem phân phát cho người nghèo, cũng không phải là đem bán để xây chùa, cũng không phải là dùng chỉ dùng để hưởng thụ, đem phân phát hết cho người nghèo. Và cuộc đời của ngài á, hành sự nghiệp hành đạo của ngài chỉ có duy nhất một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Tụng kinh ngài không biết, Giảng kinh Ngài không hay vì Ngài không biết đọc và không biết viết. Vì Ngài sinh ra vào cái thời bên Trung Quốc cũng chiến tranh mấy chục năm trước đó, trước năm 45 đó. Cuộc kháng chiến Trung Nhật diễn ra cho nên đó, tuổi thơ của Ngài cũng rất vất vả, gian nan. Cha mẹ thì cha của Ngài vốn cũng là một nhà nho, gia đình khá giả, nhưng mà vì chiến tranh cho nên đó, Ngài không được đi học, tuổi thơ cũng rất là vất vả. Xuất gia cũng long đong vất vả, gặp vào cái lúc mà Trung Quốc cũng bài xích Phật giáo, cho nên đó, Ngài cũng phải xuất gia rồi phải hoàn tục rồi lại xuất gia trở lại. Mặc dù hoàn tục nhưng mà tâm của Ngài lúc nào cũng ở trong đạo. Ngài đi làm công nhân, người ta bắt Ngài hoàn tục đi làm công nhân, Ngài cũng làm hoàn tục làm công nhân. Thế sau này á, giải phóng rồi, đất nước hòa bình rồi á, thì Ngài lại tiếp tục xuất gia trở lại đến một ngôi chùa nhỏ, chỉ đi cày ruộng thôi. Cày ruộng làm ra lương thực và phân phát ra cho người nghèo và khuyên họ là gì? Niệm Phật. Đến năm 112 tuổi, một hôm Ngài mới bảo các đệ tử của Ngài á, đi gọi người thợ chụp ảnh đến. Và mọi người thấy là lạ. Khi mà thợ chụp ảnh đến, Ngài y pháp cà sa, pháp phục trên mình trang nghiêm. Ngài cầm cái quyển sách của Hòa Thượng Tịnh Không, quyển sách với cái nhan đề là muốn cho Phật Pháp hưng thịnh chỉ có tăng khen tặng. Và cuộc đời duy nhất của Ngài, của vị hòa thượng đó, chụp bức ảnh lưu niệm mà tự mình bảo người ta chụp á, là duy nhất, chỉ có một lần duy nhất trong đời. Còn thì người ta đến chùa, người ta xin Phật tử xin chụp để làm kỷ niệm, cái đó là do thể theo cái tâm nguyện của Phật tử. Còn Ngài duy nhất trong đời chỉ có một lần tự mình muốn chụp ảnh và bảo người đến chụp ảnh là lần đó. Ngài cầm một cái quyển sách cười rất tươi. Đó là cái biểu pháp ấy. Chúng ta thấy đó là bài pháp không lời. Đó là biểu pháp. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát á, thì hiện ở trên đời có những vị thì hiện là ngồi trên tòa pháp, trở thành gì? Vị pháp sư, giảng pháp tự do tự tại để dẫn dắt chúng sinh từ mê ra ngộ, từ bất tín trở thành chân tín, từ cái chỗ không có niềm tin vào Tam Bảo, họ khi mà được phá mê khai ngộ rồi thì họ có niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ chúng sinh và những người nghèo khổ cùng cực, vân vân. Cho nên chúng ta thấy còn có những vị dùng bằng gì ạ? Bằng thân giáo. Những vị pháp sư thì gọi bằng khẩu giáo. Còn những vị dùng bằng thân giáo thường là những vị luật sư, những vị thiền sư, những vị đại sư chuyên tu, chuyên hành theo một pháp môn nào đó, hoặc thiền tông, hoặc tịnh độ tông, hoặc mật tông, hoặc luật tông, vân vân. Nếu hành theo luật tông thì vị đó giữ gìn giới luật tinh nghiêm, đi đứng nằm ngồi 38,000 oai nghi, không thiếu một chút nào, thì đó gọi là thân giáo của vị thân luật sư. Còn những vị thiền sư thì người ta suốt ngày thiền định, giữ cho tâm thể vắng lặng, thanh tịnh, trí tuệ khai mở, để làm cái khuôn phép mô phạm cho nhân thiên, thì đó gọi là các vị thiền sư. Còn những vị đại sư như là vị hòa thượng mà chúng tôi nói đó, các vị biết chỉ có một câu Phật hiệu, kinh A Di Đà Ngài còn không đọc được nữa. Vì sao? Vì Ngài không biết chữ. Nhưng mà tự do tự tại vãng sinh như vậy, đến cuối cuộc đời của mình thể hiện ra cái biểu pháp muốn cho Phật Pháp hưng thịnh, Ngài không cần giảng, mà bằng cái hành động của mình đó, chỉ cần đó, chụp một cái bức hình duy nhất ở trong đời của Ngài, kêu người chụp ảnh đến để chụp cho Ngài một tấm hình, và trên tay của Ngài cầm một quyển sách muốn cho Phật Pháp hưng thịnh chỉ có tăng khen tăng, của Hòa Thượng Tịnh Không, một vị pháp sư nổi tiếng về Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới. Chúng ta thấy biểu pháp, đó là thể hiện biểu pháp, đó gọi là thân giáo. Khẩu giáo và thân giáo kết hợp với nhau thì còn gì mà chúng ta không lo là Phật Pháp chẳng được hưng thịnh. Cho nên ở đây chúng ta học Phật chúng ta cũng phải biết cái điều đó. Hôm trước, cách đây khoảng độ hơn một tuần, chúng tôi đi họp, có một cuộc đi họp của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Có thể nói rằng chúng tôi lúc đó cũng rất là sốc, vì có một vị trưởng ban Hoằng pháp của một thành phố lớn của đất nước Việt Nam chúng ta đứng lên phát biểu. Đầu tiên là gì? Phát biểu rất mạnh mẽ về cái sự nghiệp Hoằng pháp, đưa ra những cái mô hình Hoằng pháp ở Phật giáo Việt Nam phải như thế nào đó đó để cho Phật pháp hưng thịnh. Chúng tôi rất mừng và thấy quý thầy đấy khoe rằng các quý thầy mỗi một năm đi giảng phải đến hàng trăm ngôi chùa ở trong một địa bàn của một tỉnh, một thành phố. Chúng tôi thấy rất là mừng, tán thán công đức, thầm tán thán công đức khi ngài, các ngài nói, các thầy nói là một năm đi giảng hàng mấy trăm chùa, ngôi chùa như vậy, tổ chức các khóa tu, khóa giảng. Thấy trong lòng cũng mừng thầm. Nhưng mà được một chút rồi á, khoe cái công lao đi giảng được một chút rồi, một cái bắt đầu là đem gì? Đem bài xích. Tất cả các vị hòa thượng, các vị thượng tọa nào mà làm cái gì mà không đúng với cái ý của vị là vị bài xích hết. À, ví dụ như là hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phụ trách một thành phố lớn, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua là ngài có ký một cái giấy mời để tổ chức cái pháp hội đại lễ cầu siêu ở trong Đắk Lắk á. Và cái vị này ở trong giáo hội thì chức rất là nhỏ thôi, chỉ là trưởng ban Hoằng pháp của một tỉnh, một thành phố, một địa bàn nhỏ thôi, mà vị này dám chỉ trích vị một vị hòa thượng về thâm niên tu hành là còn trên cả thầy tổ của mình rồi á, với đạo hạnh thì chắc chắn cũng chẳng kém gì, với sự cống hiến cho giáo hội, cho đất nước cũng chẳng kém gì, mà vị này đứng lên chỉ trích, nói rằng hòa thượng ký như vậy là sai với hiến chương giáo hội, ký như vậy là sai với pháp luật nhà nước, không đúng quy định. Thì chúng ta phải biết rằng khi mà tôi nghe đến đó mà tôi thấy chán rồi. Làm sao mà hòa thượng không được phép ký cái đó? Thì ký một cái giấy mời để tổ chức một cái pháp hội cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ ở tại một nghĩa trang thôi, làm sao mà không được ký? Đến chủ trì một ngôi chùa còn được ký để mời các Phật tử của mình cơ mà, huống chi là một vị hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội, chỉ sau Đức Chủ tịch và sau Đức Pháp Chủ thôi. À, mà tại làm sao mà hòa thượng ký mà đi chỉ trích hòa thượng làm sai? Rồi chưa dừng lại ở đó, hết cái việc chỉ trích hòa thượng trong nước, vị nó quay sang chỉ trích hòa thượng ở ngoài nước. Vị nói rằng ấy, nghe cái tin phong phanh là hòa thượng Tịnh Không sắp về Việt Nam để truyền đạo, và thầy nói rằng ấy, bạch các hòa thượng ở trong đất nước mình ấy, các hòa thượng này ở Việt Nam chúng ta có hàng đến mấy chục ngàn vị sư, có đằng hết hàng ngàn vị pháp sư đi giảng khắp đất nước rồi, cần gì phải một vị hòa thượng ở nước ngoài về để truyền đạo. À, Việt Nam chúng tôi không thiếu các sư để hoằng pháp, không thiếu các sư để giảng đạo, và đề nghị với Trung ương Giáo hội là nếu mà hòa thượng Tịnh không có về Việt Nam á thì chỉ là về thăm thôi, về chơi thăm chùa thôi, đi du lịch thôi, chỉ đề nghị giáo hội là không tiếp đón và không cho giảng pháp ở bất cứ ngôi chùa nào, vì Việt Nam là có đầy đủ các vị pháp sư, các hòa thượng rồi, các thượng tọa, các đại đức giảng sư rồi. Như vậy gọi là gì? Gọi là trong ở kinh Phật gọi là mạn tăng, gọi là kiêu mạn, gọi là đại mạn. Đó. Mà những kẻ như thế thì chúng tôi nói thật không làm được cái gì cả, không thể làm được một cái gì cả, và còn chỉ trích rất nặng. Không chỉ như vậy còn chỉ trích rất nặng các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đại đức mà thỉnh các vị pháp sư ở nước ngoài về để truyền đạo ở Việt Nam nữa, như là các vị pháp sư ở Tây Tạng, ở Ấn Độ, ở Thái Lan, Myanmar. Và vị ấy nói rằng Việt Nam có đầy đủ các sư rồi, không cần các sư khác về truyền đạo. Tôi thì định không nói một cái gì, thì định im lặng, không nói cái gì. Nhưng mà có một vị hòa thượng chủ trì hội nghị đó thì mời tôi lên để nói. Thì tôi chỉ nói ngắn gọn với tôi, chỉ kính bạch cái hòa thượng là bạch hòa thượng. Phật pháp của chúng ta là dựa trên cái tinh thần là lục hòa kính mà Đức Phật đã chỉ dạy. Phật á, thì là Phật chung, chùa có chùa riêng nhưng Phật chung. Chư Tăng á, có chư Tăng quốc gia này, chư Tăng quốc gia khác. Nhưng mà cái thể thanh tịnh hòa hợp trong sáu pháp hòa kính của Phật á, thì không có phân biệt quốc gia nào, không có phân biệt cảnh giới nào và thế giới nào. Cho nên á, tôi đề nghị với các hòa thượng đấy rằng á, nếu các vị hòa thượng thường tọa pháp sư ở nước ngoài mà có nhân duyên, có tâm huyết với đất nước Việt Nam, với tín đồ Phật tử Việt Nam, các ngài muốn gì? Muốn đem giáo lý của Phật Đà để truyền bá cho tín đồ Phật tử Việt Nam, thì các hòa thượng chúng ta nên gì? Nên tiếp thu, đón nhận và trân trọng. Chúng ta không được phân biệt là gì? Sư nước ngoài không được về giảng đạo ở Việt Nam. Và tôi lấy một cái dẫn chứng. Vậy nếu chúng ta mà phân biệt như thế thì hàng năm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Phật tử quốc tế có đề ra một cái chương trình là gì? Một cái chương trình hành động Hoằng pháp làm Phật sự, mỗi một năm phải ít nhất phải đi được 3 đến 5 nước ra nước ngoài để truyền đạo, đem ánh sáng Phật pháp của Phật giáo Việt Nam để truyền đạo. Vậy thì nếu mà tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta mà bế quan tỏa cảng, nói rằng chúng ta đủ rồi, không cần người, các Phật tử, không cần các hòa thượng, chư Tăng ở quốc tế có tâm huyết đến truyền đạo ở Việt Nam nữa, vậy thì chư Tăng Phật tử ở quốc gia đó họ cũng nói rằng là ở đây chúng tôi cũng có chùa rồi, chúng tôi cũng có sư rồi, chúng tôi không cần mấy ông gì, hòa thượng, mấy ông thầy ở Việt Nam sang truyền đạo ở đất nước chúng tôi nữa. Vậy thì cái chính sách của Ban Phật tử, Ban Phật giáo quốc tế và Ban Hoằng pháp Trung ương có thực hiện được ở cái việc truyền bá Phật pháp ở nước ngoài không? Tôi đưa ra một câu hỏi đó. Và vị đó dường như là không bằng lòng. Xong rồi là còn, tôi phát biểu xong như vậy, vị đó còn đứng lên để nói với tôi rằng á, giải thích rằng á, nói cho thầy Đạo Thịnh biết, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Phật tử quốc tế của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi ra truyền đạo nước ngoài là truyền đạo cho tín đồ Phật tử Việt Nam, chứ không phải là truyền đạo cho Phật tử của đất nước đó. Tôi bảo rằng á, Phật tử Việt Nam hay là không phải Phật tử Việt Nam, điều đó có quan trọng không? Quan trọng nhất là những người đó họ ra sinh sống ở nước ngoài và họ đã có quốc tịch ở, họ sống ở Mỹ thì họ có quốc tịch Mỹ và họ trở thành người Mỹ rồi, người Việt, gốc Việt nhưng mà người gì? Người Mỹ. Họ sống ở Pháp thì là gốc Việt nhưng mà là người Pháp. Sống ở Nga thì là gốc Việt mà là người Nga, vân vân. Chúng ta đâu có thể nói là người chúng ta chỉ truyền bá cho người Việt của mình được. Mà người Việt của mình sang đó mà chưa được hợp thức hóa là cái người của đất nước họ thì chúng ta phải chống xui, trốn chui, trốn lủi. Làm sao mà được ra được ngồi nghe Pháp được, đúng không? À. Cho nên là có quốc tịch là công dân của quốc gia họ rồi thì là người của nước họ chứ. Còn mình chỉ được gọi là gốc Việt thôi. À. Cho nên tôi thấy rằng Phật Pháp, chúng ta học Phật phải biết được là Phật Pháp là không có giới hạn. Không có giới hạn. Chúng ta Phật Pháp mà chúng ta có cái giới hạn là, nếu mà nhỏ hơn chúng ta có giới hạn là gì? Phật tử quy ở chùa Khai Nguyên chỉ được đi chùa Khai Nguyên thôi, không được đi bất cứ một ngôi chùa nào. Vậy gặp một ông thầy như thế, tôi dám khẳng định với các quý vị không xứng đáng để cho các quý vị đến để đỉnh lễ, đến để cung kính, để cúng dường. Nếu như mà một vị chủ trì một ngôi chùa mà nói rằng á, các Phật tử quy ở đây, là Phật tử ở đây chỉ được đi ở đây, không được đi bất cứ một nơi nào khác, đi nơi nào khác là tôi loại ra, Như vậy thì xin thưa các quý vị, vị thầy đó phải xem xét lại về phẩm chất đạo hạnh của vị tu đó, vị tu sĩ đó có đúng với giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật hay không. Trừ trường hợp mà chúng ta thì phá đạo tràng, chúng ta là Phật tử trong đạo tràng mà chúng ta đi phá đạo tràng, thì trường hợp đó cần phải xem xét và cần phải tẩn xuất ra khỏi đạo tràng. Cũng giống như trong tăng đoàn mà vị tăng nào phá hòa hợp tăng, Đức Phật cũng cho tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn, cho họp chúng yết ma và tẩn xuất khỏi tăng đoàn. Đó. Cho nên ấy, quan điểm của chúng tôi, nếu mà là Phật tử, các quý vị có thể đi nghe bất cứ vị pháp sư nào hoặc một pháp hội nào, các vị muốn đi cứ đi, rủ nhau đi cũng được. Nhưng mà đi á, cái thứ nhất là không được làm ảnh hưởng tới uy tín và đạo tràng của mình, tức là mình phải giữ gìn đầy đủ oai nghi phép tắc, đừng để cho các Phật tử ở đạo tràng khác họ thấy rằng, họ nói rằng á, đấy, học ở đạo tràng của ông đấy đấy, thầy đấy, thầy đấy đấy, chả biết cái gì cả, không có oai nghi phép tắc gì cả, ngồi đâu thì cười hơ hớ toàn buôn dưa lê vân vân chẳng hạn. Như thế là gọi là gì? Làm mất uy tín của đạo tràng nhà mình, mất cái danh dự của sư phụ mình, mình chuốc lấy họa vào thân thôi. Thứ hai là không được làm gì, không được tụ tập để làm trái với cái quy định pháp luật nhà nước về cái công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo, không được lợi dụng tôn giáo để đi tuyên truyền phản động, chống phá nhà nước, chống phá tổ chức, thậm chí là chống phá gì, chống phá Phật giáo giữa chùa này với chùa kia, vân vân. Thì đi thoải mái, đi vô tư, không có sao cả. Cho nên ở đây chúng tôi nói rộng ra như thế để chúng ta thấy rằng á, muốn cho Phật Pháp được hưng thịnh thì ở đây Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài là một vị Bồ Tát thượng thủ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài đến hoằng pháp ở Sa Bà thế giới chúng ta này, Ngài đặc biệt tán dương khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát cư trụ ở thế giới này. Cư tức là gì? Là lâu, là cũ. Tụ trụ tức là gì? Là trụ tức là trụ trì, tức là ở đó, là ở cái nơi đó gọi là trụ. Cư trụ tức là vị Bồ Tát ở lâu nhất ở thế giới này là vị Bồ Tát Địa Tạng. Trong tất cả các vị Bồ Tát ở thế giới này thì hiện ra ở cái cương vị của Bồ Tát lâu nhất từ trước đến nay, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên ở đây gọi là vị cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này. Một vị Bồ Tát ở bên Tây Phương Cực Lạc thế giới sang thế giới này để hoằng pháp, tán dương khen ngợi vị cựu trụ Bồ Tát thế giới này, thì chúng ta phải biết rằng đó chính là phương pháp dùng tăng để khen tăng. Mà một vị hòa thượng 112 tuổi, tôi nói, đưa cái quyển sách của Hòa thượng Tịnh Không viết với nhan đề là muốn cho Phật Pháp hưng long hay là Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có tăng khen tăng. Đó. Đấy, chúng ta học Phật, chúng ta ở cái điểm đó, quan trọng là ở cái điểm đó. Nhìn vào cái hành động, cử chỉ và lời nói của các vị gì? Các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng để mà chúng ta gì? Chúng ta noi theo, chúng ta tập theo. Chưa làm được thì chúng ta phải gì ạ? Phải học để làm cho bao giờ bằng được thì chúng ta mới thôi. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ rằng Phật Bồ Tát mới làm được, còn con không làm được, con là một chúng sinh phàm phu ngu dốt, làm sao con làm được. Và như vậy, nếu mà với cái suy nghĩ như vậy thì mãi mãi chúng ta vẫn chỉ là một chúng sinh đau khổ trôi lăn ở trong biển sinh tử luân hồi mà thôi. Chúng ta phải nghĩ rằng Phật Bồ Tát làm được thì con cũng làm được. Nhà Nho ngày xưa người ta nói là gì? Bỉ trượng phu, ngã cũng trượng, ngã diệt trượng phu. Tức là ông hay là người kia là gì? Là người, là một vị trượng phu, ta cũng có thể là một bậc trượng phu. Hà huống chi ta? Ta lại quỳ lụy, ta lại đi cầu xin họ. Cho nên họ là một vị anh hùng, ta cũng có thể trở thành một vị anh hùng. Họ anh hùng từ đâu mà có? Họ anh hùng từ học tập về trí tuệ, rèn luyện về sức khỏe và tích chữ về đạo đức mà trở thành vị anh hùng. Ta cũng có thể học tập trí tuệ, rèn luyện sức khỏe và tích chữ đạo đức để trở thành một vị anh hùng. Phật Bồ Tát từ một chúng sinh phàm phu ngu dốt như chúng ta mà thành Phật, thành Bồ Tát. Chúng ta hà cớ chi mà chẳng từ một chúng sinh phàm phu như Phật Bồ Tát tiến lên ngôi vị như các ngài được. Nghĩ như vậy để mà phấn đấu, chứ không phải nghĩ như vậy để phát cái tâm khởi là kiêu căng ngã mạn. Như là một vài Phật tử cách đây năm ngoái năm kia, có Phật tử tới chùa, đến khi lên chùa hoặc khi ăn cơm cứ leo lên ngồi trên, ngồi ngang hàng với thầy trụ trì thôi, hoặc có xuống thì xuống sau một tí thôi, ngồi lên cả các sư ông, các sư bác, các sư cô. Và mọi người nói thì bảo á, con cũng là tăng rồi. Thì hỏi tăng thế nào? Bảo tuy đó, thân con còn tại gia nhưng mà tâm con xuất gia, con phát nguyện xuất gia mấy năm nay rồi, cho nên á, con cũng là tăng rồi. Đó, đấy gọi là gì? Nếu mà cái niềm tin mình á là tăng, là Phật, là Bồ Tát, nhưng thực tế mình á, tâm của mình không khiêm cung, không hạ mình á, thì đó gọi là ma tăng. Đó gọi là ma tăng. Nếu hiện hình là một hình tướng của một vị sư thì gọi là ma tăng. Hiện tướng là một Phật tử thì gọi là ma gì? Ma Phật tử thôi, cho nó dễ hiểu. Đúng không? Hả? À? Nói thế thì dễ hiểu. Nếu xét trên cương vị thực tế thì không có chuyện ma Phật tử, không có chuyện ma tăng. Đó là tăng. Thì cái chữ tăng á, trong tiếng Phạm dịch là sang ha, thiên âm là tiếng Phạm từ sang ha, dịch là tăng già, nghĩa là hòa hợp chúng. Thì nói đích thực, tăng không có cái sự là tăng ma. Nhưng mà đây chúng ta dựa trên hình tướng, dựa trên thế tục Pháp mà nói thôi. Đó là Phật tử vậy. Phật tử là con. Phật tử nghĩa là con của Phật. Mà con của Phật đó thì, với đúng nghĩa là con của Phật thì chắc chắn không khởi hành ma sự như vậy. Không khởi ý nghĩ và thể hiện thực hành ma sự bằng lời nói và hành động như vậy. Cho nên chúng ta hết sức phải cẩn thận. Chúng ta tin là Phật Bồ Tát từ một chúng sinh phàm phu mà tu hành thành Phật thành Bồ Tát. Chúng ta cũng tin là chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà muốn làm được điều đó thì lại hoàn toàn đi ngược lại. Càng khiêm cung, hạ mình bao nhiêu thì chúng ta là gì? Càng hợp với tâm thể của Bồ Tát, của Phật bấy nhiêu. Hãy kiêu căng, cống cao, ngã mạn thì lại trở thành gì ạ? Tâm ma. Khiêm cung hạ mình, học hỏi thì đó chính là tâm của Bồ Tát, của Phật. Hành động, việc làm của Bồ Tát, của Phật. Cho nên chúng ta, cái đó là phải để ý rất là kỹ cho chúng tôi cái điều đó để mà học Phật, để mà tu hành. Vì vậy ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài thì hiện biểu pháp cho chúng ta thấy muốn cho Phật Pháp hưng thịnh thì phải như thế nào? Phải thực hành như thế đấy, các quý vị. Phải thực hành như thế đó. Chứ đừng có cống cao ngã mạn, ta đây vỗ ngực, khoe mình là tài, khoe mình là có chức danh. Như lúc nãy tôi nói, một vị tăng trong giáo hội nghĩ rằng mình giữ cái chức danh trưởng ban Hoằng Pháp là to. Và vị này tuyên bố và đề nghị với các hòa thượng ở trong ban giáo Phật tử Trung ương và các hòa thượng ở Trung ương là gì? Tất cả cái sự các đạo tràng, các chùa hoặc các gì, các nhóm đạo tràng Phật tử ở tại gia sinh hoạt đó, chỉ có những người ở trong ban Hoằng Pháp Trung ương và ban Hoằng Pháp của tỉnh, của huyện, quận huyện Phật giáo mới được đi, mới được lồi ngồi tỏa giảng, mới được giảng. Còn lại á là đề nghị là gì? Là giải tán hết. Đấy. Thế tôi ngứa quá, tôi định đứng dậy tôi bổ cho vài câu. Nhưng mà xong nghĩ là thôi. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đấy chính là kinh Pháp bài kệ trong kinh pháp cú Đức Phật đã dạy. Cho nên nghĩ như vậy tôi kiềm chế, tôi không nói nữa. Và tôi nhắm mắt rồi tôi thở, tôi niệm Phật để cho nó an lạc. Chúng ta cứ nghĩ xem, tăng ni Phật tử ở đất nước Việt Nam chúng ta, theo các nhà nghiên cứu, họ nói rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta cả tăng ni thì có khoảng trên 45 triệu tăng ni và tín đồ Phật tử, tức là chiếm gần 50% dân số của Việt Nam. Nhưng mà xét ra giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng pháp Trung ương chúng ta biết là có mấy chục vị. Có mấy chục vị ở trong Ban Hoằng pháp Trung ương thôi. Thì xuống Ban Hoằng pháp của Phật giáo của một tỉnh, chúng ta có 62 tỉnh thành, mỗi một tỉnh á thì Ban Hoằng pháp á không được quá 30 người. Không được quá 32 người. Vậy thì từ Ban Phật giáo các quận huyện thị, mỗi một tỉnh thì có các quận huyện thị, thì các quận huyện thị đó Ban Hoằng pháp của quận huyện thị có được bao nhiêu người? Đó, tôi cứ tính sơ sơ cho là mỗi một tỉnh, cả tỉnh đông và tỉnh ít tăng ni, cứ tính bình quân cho một tỉnh là 200, không được, làm gì có. Mỗi một tỉnh có 50 vị trong Ban Hoằng pháp. Nhưng 50 vị này thì chỉ giỏi lắm được khoảng 5 đến 10 vị có thể lên ngồi trên tọa giảng mà giảng giáo lý của Phật được cho Phật tử thôi. Vậy vị chi tôi tính cho là cả đất nước Việt Nam, nếu mà ở trong Ban Hoằng pháp từ Trung ương đến địa phương, tôi cứ cho là được khoảng 100 vị tăng ni có thể giảng pháp được ở trong Ban Hoằng pháp từ Trung ương tới địa phương. Vậy cái nhu cầu học pháp và tu tập ở các ngôi chùa, ở các chú xứ, các đạo tràng của Phật tử lấy vào đâu, đào đâu ra? Các ông có mọc cánh ra, các ông cũng chẳng bay được để mà đi giảng hết cho các đạo tràng, các ngôi chùa. Vậy mà dưng dưng tự đắc đề nghị là chỉ có Ban Hoằng pháp Trung ương và thành viên Ban Hoằng pháp mới được ngồi trên tòa giảng, mới được đi giảng đạo, còn lại là gì? Đề nghị là giải tán hết. Rất sai với bản ý của Phật. Đấy, giáo hội lập ra để là gì? Để đoàn kết các hệ phái tôn giáo. Giáo hội lập ra để mà làm cái chỗ dựa tinh thần cho các hệ phái Phật giáo để cùng phát triển. Nhưng có một số những người nghĩ rằng mình lên được cái chức này chức nọ rồi á, giống như ngoài đời á là gì, mọi người phải tuân thủ theo mình tuyệt đối. Trong Phật pháp không có chuyện đó các quý vị. Trong kinh Di Giáo của Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan có bạch với Đức Phật rằng á, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì giáo pháp của Đức Phật giao cho ai lãnh đạo quyền tối cao nhất? Đức Phật nói á, giáo pháp của Như Lai không giao cho một vị đệ tử nào là có quyền lãnh đạo tối cao nhất, mà lấy giới luật là vị thầy tối cao nhất. Giới luật chính là vị thầy tối cao nhất, chứ không phải là Maha Ca Diếp là vị thầy tối cao nhất lãnh đạo tăng đoàn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Không phải là Xá Lợi Phất hoặc rằng A Nan là vị lãnh đạo tối cao nhất sau khi Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta hiểu rõ cái điều đó. Cho nên là một số những vị bây giờ tôi thấy làm việc trong giáo hội và cứ nghĩ rằng giáo hội là cái nơi, là cái nôi nuôi lớn quyền lực của mình và tất cả mọi người đều phải nghe theo mình. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Giáo hội mà không chấn chỉnh để cho một số những cái vị tăng thượng mạn như vậy nắm giữ quyền lực thì tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta phải ân hận. Đấy, cho nên cái này chúng tôi nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm, và chúng ta thấy rằng học Phật là cốt ở lòng khiêm cung và biết tôn trọng lẫn nhau. Đối với những bậc cao tăng, trưởng lão, đạo cao đức trọng, chúng ta phải biết gì? Khiêm cung, cung kính, tôn trọng để mà y chỉ vào các ngài. Cho nên ở đây học kinh Địa Tạng, chúng ta học là một người đệ tử Phật, học thật sự học kinh Địa Tạng chúng ta thấy thấm lắm. Nó thấy thấm vào đâu? Thấm vào từng làn da thớ thịt của mình, thấy thấm vào từng cái suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Đó. Cho nên chúng tôi nói với các quý vị từ trước đến nay, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là cái bộ kinh nền tảng căn bản, xây dựng lên cái nền móng đạo đức từ gì? Một con người phàm phu tục tử trở thành một con người gì? Hiền thiện. Từ con người hiền thiện chúng ta tiến lên một bước nữa là gì? Trở thành một bậc gì? Một bậc ở ngoài đời họ gọi là gì? Gọi là đại sĩ. Đại sĩ, một bậc trượng phu, tức là người gì? Có tài, có đức, có đạo hạnh. Rồi á, tiến lên một bước nữa là chúng ta gì? Thoát khỏi cảnh giới nhân thì tiến lên cảnh giới gì? Cảnh giới thiên, tức là làm gì? Được sinh về các cõi trời. Thọ trì đọc tụng, học theo kinh bản nguyện của Bồ Tát, y giáo phụng hành sẽ được sinh lên trời. Ít nhất là được sinh lên trời. Mà được sinh lên trời không phải sinh rồi hết phúc là đọa lạc. Sinh rồi á thì thường gì? Lại gặp Phật pháp và tu hành ở nơi đó cho đến gì? Cho đến phát Bồ Đề tâm, thành Bồ Tát Đạo và thành Phật mới thôi. Đó. Cho nên không phải sinh lên đó hưởng phúc để đi đọa lạc, mà sinh lên đó lại được gặp Phật pháp và học Phật tiếp theo. Và đặc biệt trong kinh Địa Tạng này nói, hôm trước, tháng trước chúng tôi đã nói rồi, một số những vị tăng ni nói rằng học bộ kinh Địa Tạng, đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này là chuẩn bị cho sự chết. Vì bộ kinh này chỉ dành để cầu siêu, bộ kinh này có giáo lý nào để cho chúng ta về Tây Phương đâu, có nói về Tây Phương đâu mà hay có nói để thành Phật đâu. Bộ kinh này chỉ dành để cầu siêu thôi. Họ nói như vậy chính là nói theo cảm tính, nói như vậy là truyền tai nhau mà nói. Chứ thậm chí có khi họ chưa học, chưa đọc tụng bộ kinh Địa Tạng được một lần, nghe truyền tai nhau. Thế mình cũng nói thôi, thực sự chưa, tay chưa cầm vào quyển kinh, mắt chưa từng thấy lời văn chữ nghĩa ở trong đó. Đấy, cho nên đấy là cái bệnh, mình gọi là cái bệnh, bệnh mắt thấy tai nghe của chúng sinh ở thế gian là như vậy. Cách đây khoảng độ tầm 2 tuần, tôi nghe một đệ tử của tôi nói với tôi rằng có một vị sư ở một tỉnh khác có nói với các Phật tử ở khu vực đó rằng vì có một cái cháu nó xin đi xuất gia, nó trốn lên đây, nó xin đi xuất gia, nó trốn lên đây, thì tôi bảo phải đi về xin phép bố mẹ gia đình. Thì khi gia đình bố mẹ đến đoán về thì cháu nó về thì thấy là con nhà mình cũng quyết tâm muốn xuất gia. Thế cho nên bố mẹ nó đi ra chùa, ra ngay cái ngôi chùa ở xã mình để hỏi xem rằng thì có biết cái ngôi chùa đấy không, biết được cái ngôi chùa của thầy Thịnh ở trên Hà Nội không, biết chùa Khai Nguyên không. Các vị biết các vị sư kia nói thế nào không? Các vị sư kia nói rằng có biết, tôi biết rất rõ cái vị sư đấy. Và vì nó còn quả quyết và nói với bố mẹ cái cháu kia rằng này nhá, có con cho đi tu thì tốt, rất tốt, nhưng cho đi tu ở ngôi chùa nào thì tu, tuyệt nhiên đừng có cho đến tu ở chùa Khai Nguyên là hỏng cả một đời đấy. Vì sao? Vì nói rằng vì cái ông sư đó là người dân tộc. Nói rằng có thể hỏi là vì sao, bảo vì ông sư đó là người dân tộc. Mà người dân tộc thì thế nào? Thì bảo là người dân tộc nó toàn thì dùng cái bùa chú, dùng phép thuật của người dân tộc, nó chài, nó ếm, nó để nó lôi cuốn người ta đến đấy, cho nên nó đừng có đến đấy mà hỏng cả một đời. Khổ quá. Chúng ta thấy không? Đấy có phải là tăng khen tăng không? Có, đây là tăng khen tăng đấy. Đấy chính là phương pháp tăng khen tăng của chư tăng ở thời mạt pháp này đấy. Thời chính pháp á thì chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát khen Địa Tạng Bồ Tát bằng cách là gì? Cung thỉnh Phật nói về công đức lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng cho chúng sinh nghe. Nhưng thời mạt pháp thì chúng ta thấy là gì? Có người xin xuất gia đến với vị tăng đó, không đến với mình thì mình nói luôn một câu là gì? Đừng có bao giờ đến cái ngôi chùa đó, vì cái ngôi chùa đó thì cái ông sư đó là người dân tộc. Đó. Đấy chúng ta thấy tăng khen tăng ở thời mạt pháp khác nhau với tăng khen tăng ở thời chính pháp. Đó. Chết chưa? Này Phật pháp mà như thế thì có mấy mà bị đoạn diệt. Đó cho nên đây cũng là một cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Mỗi một Phật tử chúng ta học Phật cần phải suy nghĩ ở đây. Rồi á, sau khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm thỉnh thị Đức Phật, Đức Phật nhận lời và Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm, đây là một cái câu nói rất là gì? Thân thương, gần gũi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta với Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát thượng thủ ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tuy là một vị Bồ Tát ở thượng thủ ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cách đây 10 muôn ức cõi Phật theo như Kinh A Di Đà Đức Phật nói, nhưng mà vị Bồ Tát đó thường là lai vãng tới thế giới này để phổ độ chúng sinh. Thậm chí Ngài thường dùng rất nhiều các hóa thân về thế giới Sa Bà chúng ta này để phổ độ chúng sinh nữa. Tôi không hiểu là Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan hệ như thế nào mà để cho một số những người, một số các tỉnh và đặc biệt là các quận huyện thị ở khu phía Bắc có hẳn cái văn bản và cấm các chùa không được thờ Bồ Tát Bạch Y Quán Thế Âm ở trong khuôn viên của chùa. Có văn bản hẳn hoi và nói rằng đây không phải là tín ngưỡng của Đạo Phật Việt Nam, mà đây là tín ngưỡng của Đạo Phật Trung Quốc. Cho nên tôi mới nói là tôi không hiểu các hòa thượng trong giáo hội làm việc như thế nào mà để cho các nhà quản lý nhà nước họ ngộ nhận rằng á, pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát màu trắng á, mình gọi là Bạch Y Quán Thế Âm đó, đây không phải là truyền thống tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam mà là truyền thống tín ngưỡng Phật giáo Trung Quốc. Chúng ta biết rằng á, Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn 25, Thích Ca Mâu Ni Phật có nói rõ là gì? Nếu có chúng sinh nào cần thể hiện ra thân Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thể hiện ra thân Phật để độ cho người đó. Nếu có chúng sinh nào cần thể hiện thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, thân Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện ra thân thể của người đó, hình dáng đó để độ cho người đó. Nếu có chúng sinh nào thích hiện ra thân gì? Đàn bà. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện ra thân đàn bà để độ cho người đó. Nếu có chúng sinh nào cần thể hiện thân hình của đàn ông, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thể hiện ra thân hình của người đàn ông để độ cho người đó. Nếu cho các chúng sinh nào muốn thể hiện ra thân hình của gì? Con trâu, con bò, con chó, con lợn để độ thoát, Bồ Tát Quán Thế Âm liền thể hiện ra thân hình con trâu, con bò, con chó, con lợn để độ thoát cho người đó, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, nếu chúng sinh nào muốn thể hiện ra tấm thân hình thể dạng loại như thế nào, Quán Thế Âm Bồ Tát đều có thể thể hiện ra tấm thân hình thể dạng loại của tùy theo cái sở cầu của chúng sinh mà Quán Thế Âm Bồ Tát có thể đáp ứng cái sở cầu đó. Cho nên chúng tôi mới đưa ra một câu hỏi là không biết các hòa thượng trong giáo hội làm việc như thế nào mà để một số các nhà quản lý nhà nước họ nghĩ rằng đó là truyền thống văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Xin thưa các quý vị, Phật giáo Trung Quốc từ đâu mà ra? từ Phật giáo Ấn Độ mà ra. Phật giáo Việt Nam từ đâu mà ra? Cũng từ Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc mà ra. Cái gốc là gì? Cái gốc là từ Ấn Độ mà ra. Thì tất cả các nước trên thế giới có Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Hoa Kỳ, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Triều Tiên, vân vân. Tất cả cái đó chỉ là cái cành mọc ở phía đông thì cũng vẫn chung vào cái gốc cây cổ thụ cắm sâu xuống dưới đất mà thôi. Cái cành mọc ở phía tây cũng là chung một cái gốc cây cổ thụ cắm sâu xuống dưới đất mà thôi. Cành mọc ở phía nam hay mọc ở phía bắc cũng chung một cái nguồn gốc, cái gốc cây cổ thụ cắm sâu xuống dưới đất mà thôi. Cành lá sum suê tốt tươi phía đông có thể tốt hơn phía tây, vì phía đông á thì lúc mặt trời mới lên nó ít nắng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, cho nên nó cành phía đông có thể được tốt tươi hơn. Ở cành phía tây có thể khô héo hơn một chút, úa tàn hơn một chút, vì cái lúc mặt trời lên và mặt trời lặn nó nắng nóng hơn. Cái lúc buổi sáng sớm ban mai, cái lúc hoàng hôn chiều tà thường nó nóng nóng hơn. Thì cho nên á, những cành cây ở phía tây có thể phát triển gì kém hơn. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả đều từ nguồn gốc mà ra vậy. Cho nên quan điểm của tôi, Phật giáo của các quốc gia giống như các cành lá ở trên một gốc cây cổ thụ vậy. Tất nhiên mỗi quốc gia đều có bản sắc văn hóa Phật giáo đặc sắc riêng của quốc gia đó. Thậm chí trong một quốc gia còn có các vùng miền, như Phật giáo Việt Nam chúng ta chia ra 3 vùng miền các quý vị ạ. Phật giáo miền Bắc có cái đặc trưng của Phật giáo miền Bắc. Phật giáo miền Trung khu vực Huế có cái đặc trưng của Phật giáo Kinh Kỳ ngày xưa. Và Phật giáo miền Nam có cái đặc trưng của Phật giáo miền Nam là. Một quốc gia còn không thống nhất được. Thống nhất về gì? Về hệ tư tưởng giáo hội thôi. Nhưng còn về gì? Nghi lễ và các thứ thuộc về cái truyền thống của Phật giáo, của các hệ phái. Thì ngay hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngay tờ thứ nhất có nói rõ rồi, Phật giáo Việt Nam là thống nhất với ý chí và hành động, còn tôn trọng tất cả các tín ngưỡng và giáo lý giáo luật của các hệ phái đó. Chỉ thống nhất về ý chí và hành động thôi, còn nền giáo lý và giáo luật của các hệ phái và nghi thức tu hành của các hệ phái thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tôn trọng. Đó, một quốc gia còn không thống nhất được tất cả các nghi lễ, chỉ huống chi là thế giới, Phật giáo thế giới. Cho nên á, ở đây nếu chúng ta phân biệt như vậy. Và cách đây một thời gian, mấy năm trước á, cái này rất gắt gao. Cái việc mà thờ tượng Bạch Y Quan Thế Bồ Tát ở trong chùa, ở ngoài sân chùa hay là một cái lầu á, rất là gắt gao. Có những chùa xây dựng lên rồi, chính quyền địa phương đến bắt đập bỏ đi. Và ép với sư rằng nếu không đập bỏ thì dân làng họp dân và đuổi sư ra khỏi chùa. Cho nên sư vừa khóc, vừa phải tự tay dỡ những hoàn ngói ở trên lầu Quan Âm. Vừa khóc, vừa cầm cái búa mà gì, mà phá chính cái pho tượng, chính cái vị Phật, vị Bồ Tát mà mình cung kính chiêm bái hàng ngày. Bảo dân ra phá, dân không dám phá. Dân bảo sư làm thì sư đi mà phá, không phá thì tôi họp dân và đuổi sư ra khỏi chùa. Đó. Cho nên đó, đây chúng tôi nói với các quý vị, tôi thì hay nói thật. Giáo hội, các hòa thượng không biết là suy nghĩ cái này như thế nào. Tôi mong rằng một cuộc họp nào đó mà tôi được tham dự, có các hòa thượng lớn trong giáo hội, tôi có thể nói điều này. Y kinh, y luật, y Phật sở chế thì việc thờ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm màu trắng không có gì sai với kinh, với luật của Phật cả. Và không phải là Trung Quốc nó bịa ra, cũng không phải Quán Thế Âm Bồ Tát là xuất thân từ Trung Quốc. Và chúng ta bây giờ Chúng ta nghĩ như vậy là phân biệt. Phân biệt gây lên cái sự đấu tranh, sự phân biệt giữa quốc gia này với quốc gia nọ, mệt lắm. Chúng ta không muốn sống hòa bình hay sao? Mà rồi có người lại nói là có những vị, ngày xưa có những vị mà lãnh đạo cấp huyện làm mảng quản lý về tôn giáo ở mảng văn hóa, nói với tôi rằng Đại Đức có biết cái nguồn gốc của cái bà Quán Thế Âm màu trắng trắng ở ngoài trời không? Tôi bảo, tôi giả vờ tôi nói tôi có biết, nhưng mà biết chưa rõ, mong ngoài bác nói cho tôi biết rõ thêm. Thế vị này Đại Đức à, cái bà này ấy, vị này không gọi là Bồ Tát đâu, vị này gọi cái bà này ấy là gì, là nguyên lai là gì, là ở tăng ni Phật tử ở miền Nam, họ đưa ra ngoài này, miền Bắc của chúng ta đâu có. Vì sao? Vì cái bà này 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 là ở miền Nam là dân tình là gì, là sống là nghề đi biển, miền Trung miền Nam là sống nghề đi biển, cho nên là nhân dân họ mới thờ cái bà này á để mong là cầu nguyện cho cái chuyến đi biển đánh bắt cá của họ là được bình an. Miền Bắc chúng ta có gì, có đi biển đâu mà thờ cái bà này. Giải thích như thế. Và vì này, chốt luôn một câu là đây là Phật giáo của tiểu thừa, không Phật giáo, không phải Phật giáo đại thừa. Phật giáo miền Bắc của chúng ta là Phật giáo đại thừa, cho nên á không thờ cái bà này. Theo quan điểm của tôi là yêu cầu là gì, phá bỏ và dỡ hết. Chùa nào đã đem về rồi thì phá bỏ, chùa nào chưa đem về thì cấm không cho đem về. Và nói cái bà này là cái bà thuộc về gì, Phật giáo miền Nam, Phật giáo miền Trung. Tôi để cho vị nói hết. Nói hết đi, xong rồi tôi chỉ hỏi lại một câu. Một câu thôi, rất tế nhị. Tôi hỏi rằng, thưa bác, bác đọc tài liệu đấy ở đâu? Thế bảo rằng, tôi đọc tài liệu á từ Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tây. Ngày xưa còn tỉnh Hà Tây chưa nhập Hà Nội á. Tôi đọc tài liệu này từ Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tây, từ Sở Nội vụ tỉnh Hà Tây và từ Sở Văn hóa tỉnh Hà Tây chỉ thị cho chúng tôi. Thế tôi gật đầu, tôi bảo vâng, à ra thế. Thế xong rồi tôi mới hỏi, tôi xin hỏi bác một câu nữa. Vậy miền Trung, miền Nam và miền Bắc là ba thể chế chính trị hay là một thể chế chính trị? Thế vị nói rằng á, Đại Đức có thế mà hỏi, đương nhiên là một thể chế chính trị rồi. Thế tôi bảo vậy thì Phật giáo miền Nam, Phật giáo miền Trung, Phật giáo miền Bắc có thể học những cái hay, cái tốt với nhau được không, để cùng nhau phát triển được không? Vị này bảo được, các thầy làm được như thế thì tốt quá. Vậy thì tôi bảo thì vậy đây là cái bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Miền Bắc có cái gì hay thì miền Trung họ, miền Nam họ lấy vào trong để họ làm. Miền Trung, miền Nam có cái gì hay, miền Bắc cũng có thể lấy ra ngoài này để làm. Cụ thể như là miền Bắc chúng ta có một ngôi chùa nổi tiếng với thủ đô Hà Nội, tuy là rất nhỏ, chỉ khoảng độ tầm hơn chục mét vuông thôi, nhưng mà nổi tiếng số 1 của Hà Nội, thậm chí là nổi tiếng Việt Nam, nổi tiếng thế giới. Đó là ngôi chùa gì? Ngôi chùa Một Cột, là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam. Thậm chí ngôi chùa Một Cột cũng còn là biểu tượng của thủ đô Hà Nội chúng ta, cùng với Khuê Văn Các. Có đúng không? Đó. Vậy chúng ta thấy không? Các vị đi vào miền Nam, tôi đến chùa Nam Thiên Nhất Trụ ở miền Nam. Tôi thấy ngôi chùa đó làm y hệt ngôi chùa Một Cột ở thủ đô Hà Nội chúng ta. Và tôi hỏi rằng tại sao ở miền Nam cũng có chùa Một Cột giống như Hà Nội? Thì vị hòa thượng chủ trì ngày đó, hòa thượng đó đã viên tịch rồi, hòa thượng nói rằng á, tôi là người miền Bắc, tôi vào miền Nam hành đạo hơn 50 năm nay, nhưng lòng của tôi lúc nào cũng hướng về Hà Nội, về miền Bắc, cho nên á, tôi xây cái ngôi chùa Một Cột này để gì, để tôi luôn nhớ rằng á, tuy là tôi ở miền Nam nhưng trái tim của tôi thì vẫn ở ngoài miền Bắc. Và tôi cũng muốn rằng á, sau giải phóng năm 1975, Bắc Nam sum họp một nhà. Cái gì ở miền Bắc tốt đẹp thì cũng là cái tốt đẹp ở miền Nam. Cái gì tốt đẹp của miền Nam cũng là cái tốt đẹp của miền Bắc. Hay lắm. Nghe các hòa thượng cao tuổi, các ngài ấy nói như vậy, chúng tôi mới thấm ra rằng mình không được phân biệt. Trong đạo Phật của chúng ta không có chuyện phân biệt, bình đẳng. Cho nên, xin thưa các quý vị, bây giờ học Phật nó khó lắm. Cái người không biết họ cứ cho tự cho là họ biết. Họ biết rất nhiều, họ biết rất sâu và họ quản lý chúng ta. Họ bảo chúng ta phải thế này, phải thế nọ, thế kia. Đây cũng là một cái biểu thị của gì? Một cái biểu thị của thời mạt Pháp vậy. Mà chúng ta phải an nhẫn đi vậy. Phật dạy chúng ta phải an nhẫn. Vâng. Cứ một câu gì? Vâng là tốt nhất. Kệ họ. Họ bảo chúng ta sai, chúng ta cũng vâng. Họ khen ngợi chúng ta thì chúng ta gì? Cảm ơn bác. Đấy. Đây chính là cái câu mà Phật nói ở trong Kinh Di Giáo, nói là thời mạt Pháp á. Phật cao thì một thước, ma cao một trượng ở chỗ đó. Khó lắm. Cho nên phải lựa, phải lựa. Vì vậy ở đây á, chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi đang nói về Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói rộng đấy như thế để chúng ta thấy rằng cái việc cung kính, tôn trọng, thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên các cương vị chúng ta thấy. Nếu mà ở cương vị ở miền Bắc chúng ta thường lấy thờ gì ạ? Vì Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Vì Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt chúng ta gọi là tượng gì? Tượng Thiên Thủ Thiên Nhẫn, Quán Âm Thiên Thủ. Nếu thờ 12 tay, 18 tay hoặc 36 tay thì chúng ta gọi là tượng gì ạ? Phật Mẫu Chuẩn Đề. Phật Mẫu Chuẩn Đề cũng là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà Bạch Y Nam Hải cũng là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao chúng ta chỉ chấp nhận Thiên Thủ và Chuẩn Đề là Quán Âm, còn Bạch Y Nam Hải không phải là Quán Âm? Đó, cho nên ấy, tôi mong rằng trong một cái cuộc họp gần nhất tôi sẽ có mặt, và một cái dịp nào đó tôi sẽ có cái ý kiến này lên các hòa thượng lớn nhất của giáo hội. Các cụ cũng phải gì, phải có cái chính kiến, phải có tiếng nói để bảo vệ tăng ni Phật tử của chúng ta. Những cái gì thờ phụng đúng với chính pháp chúng ta phải bảo vệ, chứ không được để cho các nhà quản lý họ thích nói gì thì nói. Họ quản lý về cái phương diện của họ thôi, còn ăn sâu vào cái sinh hoạt Phật giáo của chúng ta, nói thực với các quý vị, họ biết gì đâu. Thì giống như bây giờ một ông sư mà đi ra làm sổ sách, làm kế toán hay làm chính trị thì có làm được không? Không làm được. Mà chỉ có các nhà chính trị thì họ mới làm được chính trị thôi. Còn việc của ông sư, bảo một nhà chính trị đi làm ông sư, làm việc của nhà ông sư làm được không? Không làm được. Có làm thì cũng vùng vùng về về không làm được. Giống như một ông sư đi làm chính trị thì cũng vùng vùng về về không thể thành công được. Cho nên cái này gọi là mỗi người một nhân duyên, mỗi người một cái nghề, cái nghiệp khác nhau rồi. Ai ở trong cái địa vị nào cứ làm cho tốt mà thôi. Lấn sân nhau quá lắm khi là cũng khó để thành tựu. Ở đây, trở về bài giảng trong kinh này, chúng ta thấy Đức Phật bảo với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng á, nếu có chúng chư thiên đời này và đời sau khi hưởng hết phúc báo, thấy năm tướng hiện ra biết sắp đọa đường ác, những vị quái trời đó hoặc thiên tử, thiên nữ đương khi thấy điểm xấu, nẻo ác sắp hiện ra mà thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc được gặp kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng, mà dốc lòng thành kính chiêm bái rồi đỉnh lễ cung kính cúng dường thọ trì đọc tụng kinh này, tức là kinh Địa Tạng này đó, thì những chư thiên ấy được tội diệt phúc sinh, được tăng thêm tuổi thọ, hưởng khoái lạc vô cùng, chẳng bao giờ phải đọa vào ba đường ác nữa. Chúng ta thấy không? Nào, bộ kinh này có phải là dùng bộ kinh cầu siêu không? Dùng để dành cho người chết không? Chúng chư thiên, trong kinh này Đức Phật nói khi mà mình cùng số tận năm suy tướng hiện ra. Năm suy tướng là gì? Ở trong kinh Niết Bàn quyển thứ 19, Đức Phật có nói về năm suy tướng như thế này. Đức Phật nói với đại chúng là, bảo là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và chúng thiên tử thiên nữ trên các cõi trời, khi mà phúc báo mệnh tận giống như đèn hết lửa tắt vậy, thì có năm suy tướng hiện ra để báo cho người đó biết rằng là sắp sửa hết kiếp chư thiên đó chuẩn bị đọa lạc xuống nhân gian hoặc là ba đường ác đạo đó. Năm suy tướng đó là gì? Một, kinh Đại Niết Bàn nói rằng quần áo tự nhiên gì? Dơ bẩn. Chư thiên ở trên cõi trời vì phúc báo á lớn cho nên nó đi ra ngoài đường chơi bời đùa với nhau á, nằm trên bãi cỏ, nhưng cỏ toàn là cỏ cát tường, cỏ ở trên các cõi trời rất là mượt mà, không thô ráp, không cứa đứt chân tay, đi vào chơi bời thoải mái giống như mình nằm ở trên gì ạ, trên nhung trên lụa vậy, còn hơn thế trăm ngàn vạn ức lần nữa vì phúc báo của chư thiên mà. Cho nên á, có chơi đùa với nhau thỏa thế chứ quần áo cũng không dính một gì, một mảy bụi vậy, vì phúc báo của họ. Đây tôi lấy một cái ví dụ cụ thể. Có những người đi sang Nhật Bản và sang châu Âu, họ về họ nói với tôi rằng á, đi cả ngày ở ngoài đường chiếc áo trắng không thấy một vết bẩn, chiếc giày giày đinh không bị dính một chút bụi. Cũng là thế giới xa bà này, cũng là ở trái đất này, nhưng tại sao đô thị của Nhật Bản và đô thị của một số nước phát triển ở châu Âu như là Pháp, Pháp thì cũng còn tạm tạm, đặc biệt là Đức và Canada, rồi Úc cũng vậy, cái thành phố của họ các quý vị biết đấy, đi mặc áo trắng, đi giày đinh ra đi từ sáng đến chiều không có một chút bụi bám ở trên chiếc giày đinh và chiếc áo trắng, nó sạch như thế. Ở Việt Nam chúng ta thì sao? Các quý vị ra thủ đô Hà Nội đi một vòng thôi, nếu mà không bịt khẩu trang về thì cái mũi chúng ta đỏ đầy bụi ở trong gì, trong lỗ mũi á. Cái chiếc áo không phải áo trắng mà tôi nói mặc áo nâu thôi, chúng ta về cái màu áo nâu của chúng ta nó còn gì, nó còn đen hơn cái màu áo nâu nữa. Đó là gì? Vì bụi đường vậy, bụi đất vậy, thủ đô đấy. Vì đất nước chúng ta đang phát triển, đang phải xây dựng, nhưng mà xây dựng của chúng ta ý thức rất kém. Cứ vắng các cơ quan pháp luật nhà nước một cái là gì, đất có thể đổ ngay bên vệ đường luôn. Đáng lẽ quy định phải đổ đất đổ rác vào nơi quy định của thành phố, nhưng mà ngó ngược ngó xuôi 12 giờ đêm hoặc là 12 giờ trưa chạy ra ngó ngược ngó xuôi không thấy công an một cái là đổ luôn. Đấy, thế cho nên bụi bất nó đất bụi nó mới gì đầy ra như vậy. Ý thức cá nhân của con người đất nước chúng ta nói về mặt bằng chung thì còn quá kém đấy, thì không phải là kém nữa. Chúng tôi đi sang Hồng Kông rồi chúng tôi thấy đường xá của họ cũng vậy, đi không có một bóng cảnh sát giao thông, nhưng mà cứ đến đèn đỏ thì mọi người tự dừng. Việt Nam chúng ta không có cảnh sát giao thông tự dừng không? 10 người thì 3-4 người vượt đèn đỏ. Đấy, bây giờ thế là khá đấy. Ngày xưa 10 người thì 8-9 người vượt, nhưng bây giờ chỉ còn 3-4 người vượt là khá rồi. Chứ còn á, đi sai làn đường với nhau á, thì 10 người thì 9 người đi sai làn đường, cứ chỗ nào trống thì chen vào. Làn đường ô tô thì xe máy đi vào, làn đường người đi bộ thì gì, có khi xe máy ô tô cũng gì cũng lao lên. Cho nên đi sai làn đường thì Việt Nam chúng ta chiếm đến 90%, còn vượt đèn đỏ thì còn có 20-30% thôi. Đấy, cái ý thức, cho nó ý thức đã như thế rồi, cho nên á, cái phúc báo của chúng sinh á ở xa bà chúng ta này nó cũng khác nhau rồi, mà còn phúc báo giữa cõi xa bà này với cõi chư thiên nó khác nhau một trời một vực. Cho nên á, chúng tôi mới nói là ở trên cõi trời chúng chư thiên á, cho dù có dạo chơi đùa bỡn nhau ở ngoài bãi cỏ, ở ngoài cánh đồng, nhưng mà thì không bị dính một hạt bụi vào quần áo. Còn cái tướng suy mà hiện ra khi mà quần áo dính bụi bẩn một cái là có nghĩa là vị chư thiên đó chuẩn bị gì? chuẩn bị gì các quý vị? Chết. Hiện tướng của chúng ta chuẩn bị chết, chúng ta thấy thế nào vậy? Cái gì? Thấy cái gì? Các Phật tử thấy cái gì? Mỗi một ngày Diêm Vương gửi cho chúng ta mấy lá thư, chúng ta có đọc không? Các Phật tử có đọc không? Có, hàng ngày các vị vẫn đọc đấy, nhưng không để ý thôi. Hàng ngày chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn xoay gương, vẫn lấy lược để chải, chải tóc đó mà. Ngày xưa chúng tôi đi học á, Đức Pháp Chủ nói với chúng tôi là mỗi một sợi tóc bạc từ màu đen chuyển sang màu bạc, đó chính là một bức thư mà Lão Diêm Vương gửi tới chúng ta đấy, các thầy có biết không? Quả thật như thế các quý vị. Mỗi một sợi tóc bạc nó biểu thị cho gì? Cơ thể của chúng ta chuẩn bị chuyển sang từ sang gì ạ? Từ sinh, trưởng, cho đến chuẩn bị sang gì ạ? Sang lão rồi. Trưởng tức là lớn, trong thời gian lớn đó. Sinh trong khi mới sinh, mới sinh thì chưa có tóc bạc, lớn lên thì chưa có tóc bạc. Dần dần tuổi xế xế, càng xế về sau thì tóc bạc càng nhiều. Và tóc bạc càng nhiều đó là biểu thị cho trong các tế bào trong cơ thể của chúng ta, dần dần các tế bào khỏe đã bị gì ạ? Bị thay thế bằng tế bào yếu ớt và bệnh tật. Nó không còn đủ, tế bào không còn đủ mạnh để nuôi toàn bộ cơ thể chúng ta bằng cái khỏe mạnh nhất nữa. Cho nên tóc của chúng ta dần dần bị bạc, bị thiếu ăn, giống như cây mà thiếu nước thì lá sẽ bị gì? Bị héo. Thân thể chúng ta mà già nua cằn cối thì tóc sẽ dần dần bạc, răng sẽ dần dần rụng, tai sẽ dần dần điếc, lưng sẽ dần dần còng xuống, mắt sẽ cũng mờ đi, và chân thì yếu, tay thì mềm. Đó là biểu tướng của già suy. Thế gian của chúng ta dễ thấy, còn biểu tướng của già suy của chư thiên đó là áo trên thân thể bị dính bụi gì ạ? Bị dính bụi bẩn. Bình thường ra thì chơi vô tư thoải mái, không bị dính. Nhưng mà khi phúc hết thì mệnh trần thì áo sẽ bị bẩn. Đó là cái hiện tướng suy thứ nhất. Hiện tướng suy thứ hai đó là gì? Hoa trang trí ở trên mũ là gì? Bị héo đi. Ở trên chúng chư thiên đó, thường thì họ rất thích là gì? Trang trí. Cái đồ họ mặc rất là đẹp. Quần áo lượt là đã đẹp rồi, mà đặc biệt là trên đầu của con trai thì thường đội mũ, mà trên mũ thì thường có gì? Có hoa. Mà hoa ở đây có phải là hoa hồng, hoa gì? Hoa cúc không? Hoa lan không? Không. Hoa ở đây là hoa của quái trời, hoa mạn đà la, hoa ma mạn đà la, hoa mạn thủ sa, hoa ma mạn thủ sa, và các loại hoa quý ở các quái trời để trang trí ở trên cái mũ của họ, trên mũ máu của họ. Con gái thì thường gì cũng dùng hoa để trang trí ở trên cái châm cài tóc của họ. Nói chung là rất đẹp, có thể nói là tuyệt đẹp. Hoa hậu ở thế gian chúng ta đẹp một phần thì chư thiên tử thiên nữ ở thế gian nó đẹp hàng trăm ngàn vạn phần. Nhưng khi mà hoa ở trên mũ dần dần thì úa héo, đó là hiện suy tướng thứ hai, là vị chư thiên đó sắp sửa chết rồi. Hiện suy tướng thứ ba đó là thân thể của chư thiên khi còn mạnh khỏe phúc báo á, thì thân thể của chư thiên có một mùi thơm, một mùi hương thơm thường là tỏa ra. Đó, hương thơm tỏa ra. Ngày xưa khi chúng tôi hay tụng kinh Pháp Hoa, chúng tôi cảm được cái này. Vì sao cảm được cái này? Vì chư thiên thường theo để hộ vệ, để cúng dường, cho nên là chúng tôi thường cảm thấy cái này. Mà thậm chí là thân thể của chúng tôi ấy, ngày đó cũng gì rất là thơm. Bây giờ thì không thơm nữa, già rồi. Giờ 3 ngày không tắm các vị phải chạy xa. Thì bây giờ thì làm nhiều Phật sự quá, đi lên đi ngược long đong nhiều quá, cho nên cái sự tu tập cũng sẽ giảm đi. Vì vậy mà không cảm được cái đó thường xuyên nữa, cho nên nó cũng sẽ kém đi. Đó, cái suy tướng thứ ba của chư thiên đó là thân thể thường đã tỏa ra mùi hôi. Cái suy tướng thứ tư mà chư thiên á, khi mà suy tướng hiện ra đó là gì? Ở trong nách là thường là gì? Có mùi hôi, mùi hôi, và cơ thể cũng tiết ra mùi hôi. Và suy tướng thứ năm đó là không thích ngồi tọa ngồi của mình, tức là cứ thích đi lang thang, chơi bời vớ vẩn á, lang thang á, không thích ngồi tọa ngồi của mình nữa. Vì chư thiên á, mỗi vị có một tọa ngồi, giống như nhà chúng ta, nhà nào cũng có gì, người nào cũng phải có gì, có nhà. Nhưng khi mà chúng ta không muốn về nhà của mình nữa, đó là có vấn đề, hoặc là thần kinh tâm lý không ổn định, hoặc là gia đình chúng ta không gì, không an vui và hạnh phúc. Cho nên có nhà mà không muốn về nhà thì đó là có vấn đề, hoặc là vấn đề tâm lý thần kinh của cá nhân người đó, hoặc là gia đình vì đó không hạnh phúc. Chư thiên cũng vậy, khi mà phúc báo mình tận á, thì ngồi vào chỗ ghế ngồi của họ là gì? Nó bị nóng, nó nóng ran lên như lửa đốt. Cho nên là vì đó sợ, sợ cái ghế ngồi trước đây của mình á, còn sợ hơn là chúng sinh sợ gì? Sợ bị chết, bị giết. Đó, đấy là ngũ đại suy, tức là năm tướng, năm tướng suy lớn của chúng chư thiên. Ngoài ra các kinh điển khác á, cũng có nói là chư thiên còn có gì, còn ngũ tiểu suy nữa, tức là năm cái điều suy thì suy nhỏ hơn. Đó là thứ nhất là nhạc trời tự nhiên không nổi nữa. Chúng chư thiên do phúc báo lớn cho nên muốn nghe nhạc, muốn nghe cái bản nhạc nào á thì tự nhiên là nhạc trên hư không nổi lên và vị đó nghe được. Nhưng bây giờ muốn nghe nhạc không nổi nữa có nghĩa là phúc đã hết, đúng không? Phúc đã hết rồi, không còn người gì, không còn người tấu nhạc cho nghe nữa. Giống như thế gian đó mà, các cụ thường nói là có tiền mua tiên cũng được, đúng không? Các đại gia có tiền đó, họ muốn mời ca sĩ nào thì ca sĩ đó đến hát cho họ nghe. Nhưng khi hết tiền rồi còn mời được nữa không? Hết tiền rồi làm sao mời được nữa? Không mời được nữa. Cái suy thứ hai trong tiểu suy đó là quang minh trên thân thể thì dần dần tắt. Tới chúng chư thiên đó, ở trên thân thể của họ mỗi một lỗ chân lông thường phát ra một ánh hào quang, mỗi một ánh hào quang đó lại đan xen các ánh hào quang ngũ sắc với nhau nữa, cho nên tạo ra là gì? Vô lượng vô biên các quang minh ở trên thân thể của chư thiên. Quang minh của thân trên thân thể chư thiên cũng tùy theo phúc báo của vị đó, của các cõi trời đó. Nhưng khi quang minh trên thân thể dần dần nó tối dần thì đó cũng là tiểu suy tướng thứ hai, để thấy rằng vị đó chuẩn bị gì? Phúc báo mệnh tận. Cái tiểu suy thứ ba đó là khi tắm thì bị dính nước, do dính nước cho nên nó tạo ra cái mùi hôi thối và bẩn thỉu ở trên thân thể. Chúng chư thiên ở trên khi mà có quan phúc thì tắm xong một cái là thân thể tự nhiên là khô ráo. Chúng ta tắm xong một thân thể khô ráo ngay chưa? Phải lấy khăn để mà lau. Nhưng còn chúng chư thiên là tắm ra khỏi buồng tắm một cái, phòng tắm một cái là thân thể khô ráo và y phục mặc trên thân tự nhiên mà có. Còn chúng ta do phúc kém cho nên tắm xong phải dùng cái khăn mặt để lau. Ngày xưa chúng tôi á, tuổi thơ của chúng tôi á, nhà nghèo lấy đâu khăn mặt để mà lau khi tắm, cho nên là tắm xong một cái là một xoa ba đập cứ thế, lấy tay vuốt vuốt xong là mặc áo xong là ướt cũng giống như người chưa tắm vậy. Nhưng ra đi chơi chạy nhảy một vòng thì khoảng được một tí thì nó cũng khô, mà chẳng khô thì rồi nó cũng phải khô, vì chỉ có hai bộ quần áo thôi, chẳng khô cũng phải khô. Đó là gì? Phúc báo không có thì phải chịu vậy. Còn ở trên chư thiên hiện tiểu suy tướng thứ ba, tắm xong mà thân thể không tự khô sạch á, mà bắt đầu á, vì không tự khô sạch cho nên mùi hôi thối trên thân thể bắt đầu bốc ra, nó mới hiện thành là đại suy tướng thứ ba là hôi hệ thân thể hôi thối mà tôi nói từ trước á. Cái thứ tư đó là tham chấp vào trần cảnh, tức là chúng chư thiên ở trên quái trời á, họ ăn tất cả các thức ăn ngon Nhưng bình thường thì họ không chấp vào thức ăn đó. Họ mặc tất cả những thứ đồ đẹp, nhưng không chấp vào thứ đồ đó. Nhưng khi mà vì đó sắp sửa mình cùng số tận đó, thì tự nhiên cứ khởi lòng tham ăn. Ví dụ muốn ăn món này ngon này, cứ thế là muốn ăn cái món đấy thôi, khởi lên. Và cái thức ăn đó cũng đến với vị đó thật. Nhưng ăn vào nhiều quá, tự nhiên là khiến cho thân thể nó nặng nề. Phúc đức thì giảm đi, lòng tham thì tăng dần. Mà lòng tham tăng thì sẽ phải đi xuống, đúng không? Trong kinh Đức Phật nói rồi, người mà sống nhiều về tình thì thường là đi xuống. Người mà nhẹ về tình và tưởng thì sẽ được thăng lên. Người mà nặng về tình và tưởng thì sẽ bị đi xuống. Và chư thiên, tiểu suy tướng thứ tư, đó là tham về, tham dục về cảnh sắc, về sắc trần, về thức ăn, về danh vọng, về tiếng khen, vân vân đó. Tức là lòng tham đã có rồi, tình và tưởng bắt đầu nổi lên rồi thì đi xuống. Và cái thứ năm, đó là mắt thường hay nháy. Tức là nó cứ nháy mắt. Các vị bị nháy mắt bao giờ chưa? Hả? Có những lúc mà chúng ta mắt chúng ta nó cứ nháy mắt mà chúng ta không thể nào mà kiềm chế được á. Chúng ta lấy tay chúng ta vỗ vào mà này mà nó cũng khỏi. Thậm chí chúng ta véo, chúng ta giằng nó ra, xong bỏ ra nó vẫn cứ máy mắt á. Mình gọi là nháy mắt hay máy mắt á. Đấy thì cái hiện tướng thứ năm của chư thiên trong năm tiểu suy tướng á, đó là mắt thường hay máy. Chuẩn bị báo rằng vị đó sắp sửa chết đấy. Đó. Cho nên ở đây trong kinh này Đức Phật mới nói rằng chúng chư thiên nếu khi thấy mà năm cái phúc báo hiện ra, năm cái suy tướng hiện ra này, thì biết rằng mình sắp chết. Mà lúc bấy giờ may mắn gặp được gì ạ? Một là gì? Nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thứ hai là nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Thứ ba là gì? Được thọ trì đọc tụng kinh bán nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì đó thì gặp được ba cái đó mà dốc một lòng thành kính. Thân thể thì chiêm bái và đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Miệng thì thọ trì khởi lên đó, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Và tai miệng thì đọc và nghe kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì Đức Phật nói những vị chư thiên đó được tội diệt phúc sinh, được tăng thêm tuổi thọ và hưởng cái sự khoái lạc vô cùng. Và đặc biệt là chẳng bao giờ bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Các quý vị có tin nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng kinh sách Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh điển Bồ Tát Địa Tạng làm được điều đó không? Có tin không? Cách đây 4-5 hôm, có một Phật tử ở dưới Hoàng Mai, Hà Nội, vừa khóc vừa kể với tôi rằng Phật Pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng nhiệm màu, và danh hiệu Bồ Tát nhiệm màu. Mà chỉ có những người như chúng con mới thực sự là tin. Tin không có có là cái gì thay đổi được. Vì nói rằng nhà con có đứa em trai, nó ốm đau bệnh tật điên điên khủng khủng hơn chục năm nay. Thầy biết không, cứ đến mùa mà dân họ bốc mộ cuối năm á, nó cứ đi ra ngoài nghĩa trang nghĩa địa, nó nhặt hết cái vải của cái thây bọc quái thây ma đó, nó chưa tiêu hủy hết á. Nó cứ thế nó lấy về, cái thì nó giặt, cái thì nó không giặt. Nó cứ đem hết vào trong phòng của nó để chất chứa đầy ở trong đó. Ai mà đụng vào nó bác dao nó chém. Cho nên vợ con cũng phải sợ. Nhưng khi lên đây á, nghe thầy giảng về công đức kinh Bồ Tát Địa Tạng, công đức cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, con bỏ tiền lương của con ra, con cúng dường cho nó một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng. Và con phát nguyện là đọc bộ kinh Bồ Tát Địa Tạng này như lời thầy nói để con hồi hướng cho nó đủ 100 ngày. Rồi con xin thầy là cho về bốc bát hương thờ Phật, thờ Bồ Tát Địa Tạng cho nó. Và vi diệu đến nỗi là gì? Không thể dùng lời để diễn tả. Làm xong được ba cái việc đó. Thứ nhất là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Thứ hai cũng dàn một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng cho cậu em. Thứ ba là lập ban thờ, thờ bát hương và thờ tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng ở tại nhà. Làm lễ xong có mấy ngày sau các vị biết thế nào? Nó điên điên khùng khùng đi ở ngoài đường lang thang hơn chục năm trời mà bây giờ khỏi gần như 100%. Không đi lang thang nữa. Không đi nhặt đồ bẩn về nữa. Và biết gì ạ? Tôi hỏi thì bây giờ nó biết thổi cơm cho vợ con không? Bảo biết. Một cái biết nữa là gì? Hàng ngày chú ấy biết lên đọc kinh Địa Tạng ở tại trên ban thờ Phật nhà chú ấy. Vui chưa các quý vị? Chẳng có một cái niềm vui nào vui hơn niềm vui đó. Và khi mà đã chẳng còn niềm vui nào hơn niềm vui đó nữa thì chúng ta phải làm sao? Phải đi thực hành để mà được chiêm nghiệm cái niềm vui đó. Đó là đi tụng kinh thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.